Vấn đề của người Anh, giữ họ lại trong EU. Ngày 11 tháng 11 năm 2012, Angela Merkel bay đến London dự bữa tối. Trong lịch trình làm việc của bà, đó là cuộc gặp thân mật cùng David Cameron. Đây là những dịp bà rất thích vì bà thoát được những yêu cầu về nghi thức ngoại giao và có cơ hội hiểu thêm điều gì đó về người kia. Vì thế, trong khi tại Đức, mùa lễ hội vốn được người Rhineländer gọi là mùa thứ năm sắp bắt đầu, Merkel lại bước qua cánh cửa đen bóng số 10, phố Downing, vào bên trong một thế giới có thể là một thế giới khác. Những vị khách Đức luôn say mê sự bí ẩn bao phủ quanh nơi ở chính thức của Thủ tướng Anh. Mặc dù số 10 về cơ bản chỉ là một căn nhà thềm cao, mọi quyền lực và quyền hành của lịch sử lâu dài của đất nước này dường như tỏa ra từ mặt tiền căn nhà. Người Đức vốn thường xuyên lật đổ chính lịch sử của họ, ngưỡng mộ tri cảm về truyền thống của người Anh. Tuy vậy, bí ẩn sắp sửa tan biến khi, như vẫn dễ xảy ra, bạn đi tìm nhà vệ sinh dành cho khách ở bên trái cửa chính và nhìn thấy một chai thuốc tẩy và bàn chải nhà vệ sinh dưới bồn rửa mặt. Đoàn tùy tùng nhỏ của Merkel lập tức được dẫn xuống những tầng sâu hơn của tòa nhà và nhanh chóng phát hoảng giữa mê cung những hành lang và cầu thang hẹp vốn gợi nhớ đến một chuồng chó hơn là trái tim của chính phủ một nước. Một thành viên trong đoàn đã hoàn toàn kinh ngạc khi được dẫn đi ngang một nhà bếp với những chiếc nồi và chảo dường như không thay đổi gì kể từ thời của Churchill. Nhưng sự ngạc nhiên của họ lên đến đỉnh điểm khi trước lúc cuộc họp bắt đầu, chủ nhà David Cameron yêu cầu họ tập hợp xung quanh và tự giới thiệu mình là người độc diễn. Với sự giúp đỡ của một trợ lý cùng một máy tính xách tay, ông trình bày một bài thuyết trình sống động và thú vị để giải thích mối quan hệ giữa nước ông và Liên minh châu Âu, bao gồm những liên hệ tinh tế đối với cuộc tranh cãi sắp tới xung quanh vấn đề ngân sách. Bản thân là một người nhanh trí và đầy sự thú vị, Merkel đánh giá rất cao khía cạnh tự hạ thấp mình một cách hài hước trong tính cách của David Cameron. Bà từng nói một cách trìu mến rằng ông thích được làm tâm điểm của sự chú ý. Bà thích những màn trao đổi chính trị tìm thấy trong truyền thống tranh biện của người Anh, những cuộc đối diện hàng tuần của ngài thủ tướng trước Hạ viện, vốn mang đến một phương diện lý tính. Rõ ràng cho những cuộc thảo luận chính trị. Có lẽ vì bản thân bà không có tiếng là nhà hùng biện, ít nhất đối với công chúng nội địa của bà. Dù gì chăng nữa, ngày 11 tháng 11 năm 2012 sẽ được khắc ghi trong lịch sử quan hệ Anh-Đức, là ngày mà nữ thủ tướng Đức làm quen và hiểu được thủ tướng Anh. Dĩ nhiên, không phải lúc nào bà cũng đồng tình với lối diễn giải sự kiện của Cameron, nhưng ít nhất điều nổi bật chính là một dạng quan hệ cá nhân mà nếu thiếu vắng nó, người ta sẽ không đạt được điều gì trong giới tinh hoa chính trị. Nhưng trên tất cả, mối quan hệ này đã hàn gắn một vài vết thương mà Cameron từng gây ra trong quá khứ. Merkel ưa thích chính trị Anh. Một lý do cho điều này là quan điểm của Anh về Hoa Kỳ cũng tương đồng với quan điểm bà, và bà nói được tiếng Anh. Là một tín đồ Tin lành Đông Đức, bà cảm thấy gần gũi sự tri cảm Anh giáo hơn Công giáo La Mã ở miền Nam châu Âu. Trước đây khi còn sống ở Đông Đức, bà ngưỡng mộ lập trường dứt khoát của người Anh và người Mỹ trước chế độ xã hội chủ nghĩa. Và mặc dù bà chưa bao giờ quên sự thù địch của Margaret Thatcher đối với sự thống nhất của Đức, điều này vẫn không làm giảm niềm yêu thích của bà đối với tính khiêm nhường của người Anh và quan điểm của họ về vấn đề chủ quyền, cùng những lý tưởng dân chủ thâm căn cố đế của quốc gia này. Bà vô cùng ngưỡng mộ Tony Blair khi ông còn làm thủ tướng. Ông là người đã giới thiệu bà vào môi trường chính trị quốc tế khi bà trở thành thủ tướng và giúp đỡ bà trong những bước đầu tiên vào Nghị viện châu Âu. Như chúng ta đã thấy, ngay sau đợt bầu cử của bà năm 2005, Merkel phái vị chánh văn phòng mới được bổ nhiệm, Thomas de Maizière, đến London để học hỏi công việc chính quyền từ đội ngũ của ông Blair. Phải thừa nhận, Thủ tướng Anh đã bị tổn hại và suy yếu về mặt chính trị bởi cuộc chiến Iraq. Không khác gì George W. Bush. Blair thích được xem gần gũi với nữ thủ tướng mới của Đức, người có thể củng cố vị thế cho ông và cũng là người có lợi thế không trở thành một Gerhard Schroeder thứ hai. Nhưng sau 18 tháng, họ đã chia lìa đôi ngã. Nếu Blair từng hy vọng rằng Merkel có thể giúp ông đạt được thành công sự nghiệp bằng việc đảm bảo một công việc tại Brussels, ông đã phải thất vọng. Merkel quá thực dụng cho việc đó, và bà hiểu vấn đề Iraq đã khiến Blair bị nhiễm độc, ít nhất đối với công chúng của bà tại Đức. Suốt 3 năm trời, người đồng cấp với Merkel là Gordon Brown, vốn có tính cách rất giống bà. Cũng như nữ thủ tướng, Brown là một chính trị gia giàu óc phân tích và siêng năng, được định hình nhờ sinh ra và lớn lên trong một gia đình mục sư Scotland. Cũng như Merkel, ông rất khó bị người ta đọc vị và rất hiếm khi tâm sự với người khác. Khi cuộc khủng hoảng Lehman Brothers chạm đến châu Âu vào mùa thu năm 2008, chính Brown là người tổ chức một cuộc họp 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới tại London, và chính Merkel là người tiêm nhiễm vào Thủ tướng Anh những tư tưởng của bà về kế hoạch điều tiết, cho đến khi ông chịu bổ sung những đoạn văn bản thích hợp vào trong bộ văn kiện hoàn chỉnh. Khi ông kêu gọi tổng tuyển cử vào mùa xuân năm 2010, Brown không hy vọng được tái đắc cử. Nên khi Merkel thăm ông tại Chequers vài tuần trước khi ông rời nhiệm sở, đó là một cử chỉ mang nặng tính cá nhân về phía nữ thủ tướng. Chỉ 6 tháng sau, Merkel đã quay trở lại khu nhà ở công vụ tại miền quê của Thủ tướng Anh, lần này với tư cách khách mời của David Cameron và có chồng bà, Joachim Sauer, tháp tùng. Khi nói đến thái độ tích cực của Merkel đối với người Anh, Sauer không phải là không có ảnh hưởng. Vị giảng viên đại học này đã tháp tùng bà trong nhiều chuyến thăm Vương quốc Anh. Không phải nước nào ông cũng đi cùng bà. Ông từng bay đến Heathrow cùng Merkel và hứa sẽ cùng bà dự bữa tối với Thủ tướng Anh sau đó. Khi đại sứ Đức đề nghị ông sử dụng xe công vụ, ông đã từ chối một cách lịch sự. Ông cho biết thích dùng tàu điện ngầm hơn, và ông đã đáp tàu điện ngầm đến tuyến Piccadilly, rồi từ đó đi thăm một người bạn học sĩ. Mặc dù ở cấp độ cá nhân, Merkel đánh giá rất cao người Anh, quan điểm nghề nghiệp của bà về chính sách của Anh đối với châu Âu phức tạp hơn nhiều. Theo bà, chính Tony Blair đã gieo hạt giống của sự tiến thoái lưỡng nan mà Cameron giờ đang phải đối mặt khi đặt nền móng cho việc trưng cầu ý dân. Mặc dù trong những chuyến thăm lục địa châu Âu, Blair luôn thể hiện một thái độ rất tích cực đối với EU. Thái độ này lại không được phản ánh trong các chính sách đối nội của Anh. Ông từng hai lần hứa hẹn tổ chức trưng cầu dân ý nếu nước Anh cân nhắc gia nhập khu vực đồng euro và vấn đề vận dụng hiến pháp châu Âu. Nhưng điều này chưa bao giờ trở thành sự thật. Hiến pháp châu Âu từng bị khước từ bởi người bỏ phiếu tại Pháp và Hà Lan, nên Blair không dám thử. Xu hướng giữ khoảng cách với châu Âu của nước Anh phản ánh thái độ truyền thống của họ với toàn châu lục này. Như Henry Kissinger từng viết trong cuốn Diplomacy, Ngoại giao, nước Anh là cường quốc châu Âu duy nhất bị chủ nghĩa thực dụng quốc gia ngăn không cho mở rộng. Về mặt này, quan hệ giữa Anh với châu Âu và Liên minh châu Âu hoàn toàn đối lập với Đức. Vốn sau hai cuộc chiến tranh thế giới, cùng vị thế thống trị giữa lòng châu Âu mà họ không thể chối bỏ, đang kêu gọi các nước xích lại gần nhau hơn. Nên khi Merkel cố gắng tìm kiếm một khung tổ chức hoàn hảo cho Đức, đồng euro và sự hội nhập châu Âu sâu rộng hơn bao giờ hết, theo những ý kiến phân tích khắt khe từ các cố vấn của nữ thủ tướng, Anh chưa bao giờ thực hiện cú nhảy từ cộng đồng châu Âu sang Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, ban đầu, sự bất đồng của Merkel với Cameron xoay quanh một điều thẳng thắn hơn nhiều. Đầu năm 2009, Cameron rút 71 thành viên thuộc đảng bảo thủ Anh ra khỏi đảng Nhân dân châu Âu, EPP, nhằm phản đối những chính sách mang màu sắc cổ vũ thành lập chính phủ liên bang, Federalist, của đảng này, và những chỉ trích của đảng này nhằm vào khát vọng tổ chức trưng cầu ý dân của Anh. Quyết định đó làm Merkel sôi máu. Bà đã nhìn thấy trước việc quyết định đó có thể làm suy yếu trầm trọng phái bảo thủ trong Nghị viện châu Âu. Và quyết định đó cũng gửi đi một tín hiệu rất rõ ràng đến những đảng khác của Liên minh Trung Hữu, và lá phiếu của anh rất quan trọng đối với EPP. Sự rút lui của anh đã khích lệ những đảng bài EU, Eurosceptic khác, vốn có thể phát triển thành một cơn bão thật sự trong những kỳ bầu cử châu Âu tiếp theo. Những phiên bản châu Âu của phong trào Tea Party Cộng Hòa của Mỹ, US Republican Tea Party, có thể tìm thấy trên khắp châu lục này. Merkel xem quyết định của Cameron là ngắn hạn và bị thúc đẩy bởi nền chính trị trong nước, một ý kiến được bà nhắc lại khi những vấn đề châu Âu của Cameron tăng lên. Merkel phản ứng theo cách mà bất kỳ vị lãnh đạo đảng nào cũng sẽ làm. Bà giữ liên lạc trực tiếp với nhánh London của tổ chức Konrad Adenauer Foundation, vốn có giám đốc sở hữu mạng lưới liên lạc tốt nhất bên trong đảng bảo thủ, và thông qua nhiều kênh khác nhau, bà cho Cameron biết rằng đây chắc chắn không phải một bước đi khôn ngoan. Cameron không phản ứng, nhưng 3 ngày sau khi thắng cử vào tháng 5 năm 2010, ông bay đến Berlin để lập tức cải thiện những mối quan hệ cá nhân giữa hai người. Tuy vậy, chương EPP chỉ là khúc dạo đầu cho những vấn đề mà Đức sẽ đối mặt xung quanh các chính sách của nước Anh đối với châu Âu dưới sự lãnh đạo của Cameron. Từ quan điểm của Berlin, những cuộc tranh luận giữa các đảng phái Anh về một cuộc trưng cầu ý dân dần trở nên kém quan trọng bên cạnh những vấn đề trong khu vực đồng euro mà Merkel đã tìm cách giải quyết từ năm 2010. Tuy nhiên, có hai tình huống nguy hiểm tỏ ra sẵn sàng xung đột vào bất cứ lúc nào. Cuộc khủng hoảng đồng euro và mong muốn cải cách của người Anh, bao gồm đòi hỏi thay đổi hiệp ước, sẽ khiến EU lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Merkel xem những vấn đề của Cameron đối với châu Âu hoàn toàn do ông tự gây ra và có thể tránh được. Và ngay cả khi nữ thủ tướng không phán xét những tranh cãi nội bộ của đảng bảo thủ chăng nữa, bà vẫn xem Cameron đang bị đảng của ông bắt giữ làm con tin. Những sai lầm chiến lược, những sự nhượng bộ thường xuyên trước các đảng bài EU, tính toán sai thời điểm, và trên tất cả là thiếu một hướng đi rõ ràng, thuyết phục trong chính sách châu Âu của mình. Cameron đã không thể hiện một chút tài năng làm chính trị nào cả. Phản ứng của Merkel trước những người có vị thế yếu kém là cho họ một liệu pháp sốc điện. Bà liên tục thúc ép Cameron đóng vai trò nhiều hơn trong các vấn đề châu Âu, để ông không bị kéo theo luồng không khí do phe cánh bài châu Âu trong nước mình tạo ra. Chúng tôi muốn ông ấy tham gia nhiều hơn là câu nói trong phủ thủ tướng Đức, vốn trong quan hệ ngân sách với EU có nghĩa là Đức đứng về phía Cameron khi ông khẳng định rằng ngân sách của Ủy ban châu Âu không được phép gia tăng. Nhượng bộ những yêu sách của các nước Nam Âu và để Cameron bị cô lập thì rất dễ. Song việc Anh tiếp tục có mặt trong Liên minh châu Âu là điều tốt cho chính lợi ích của Merkel và là một mối quan tâm cơ bản của bà. Tham gia mang tính xây dựng là lời xì xào xung quanh Berlin, hay tham gia vì quyền lợi của riêng bạn, thái độ cư xử với London diễn ra với giọng điệu gần như mang tính kỷ luật. Phải thừa nhận rằng những chiến thuật sốc điện này còn vì một mục tiêu khác. Merkel không muốn phe chống châu Âu tại Anh bắt đầu trở nên táo tợn hơn và tin rằng tất cả những gì họ cần là tiến hành một vài bước và những chiến sĩ chiến đấu cho sự trở lại như cũ ở London phải đầu hàng và thậm chí bị ép đến cửa ra. Không, Merkel muốn giữ người Anh lại trong EU. Bất cứ cục diện nào khác cũng sẽ chuyển cán cân quyền lực EU về hướng bất lợi cho Đức và làm tê liệt toàn bộ châu lục. Vì thế mục tiêu then chốt của bà là nước Anh phải tiếp tục hiện diện trong EU, nhưng không phải bằng mọi giá. Quá trình mặc cả quanh mức giá này diễn ra vào giữa cuộc khủng hoảng đồng euro tháng 11 năm 2011, khi Merkel muốn thành lập hiệp ước tài khoá nhưng Cameron từ chối tham gia. Phủ thủ tướng Đức nói rõ với văn phòng thủ tướng Anh rằng thỏa thuận này sẽ không ngăn chính phủ các nước duy trì hình mô hình tài chính riêng, cũng như ban hành những quy định pháp chế để cân bằng của riêng họ. Và thỏa thuận này thật sự tương đồng với quyết định của Anh trong việc theo đuổi một chính sách thắt lưng buộc bụng nghiêm ngặt. Vì mọi quốc gia nằm ngoài khu vực đồng euro khác đều ủng hộ ý tưởng này, nên việc Cameron gây trở ngại là rất kỳ quái theo cái nhìn của người Đức. Và khi ông đưa ra những yêu sách vào phút cuối nhằm bảo vệ quyền lợi đặc biệt của London chỉ khiến ông bị cô lập nhiều hơn. Trong quan điểm của Đức, một sự tính toán sai lầm tương tự nằm đằng sau bài diễn văn về châu Âu mà Cameron trình bày vào tháng 1 năm 2013. Cameron đã sử dụng bữa tối giữa ông và Merkel vào ngày 11 tháng 11 năm 2012 để tâm sự với bà những suy nghĩ và ý tưởng của ông và để giải thích cho trạng huống kịch tính đang diễn ra. Thủ tướng Anh có hai nhận xét quan trọng. Đầu tiên là việc đồng tiền chung đã thay đổi một cách cơ bản toàn bộ dự án châu Âu. Nếu không có đồng euro, Liên minh châu Âu đã trở nên dung hợp. Hay nói cách khác, khối này sẽ hướng về những nước thành viên hơn. Một số quốc gia cần thêm nhiều thời gian để chấp nhận nhiều thành phần cấu tạo của châu Âu này nếu họ không muốn bị loại ra khỏi những cơ chế điều tiết của khối. Cùng lúc đó, thị trường đơn nhất đang trở nên quá yếu để trói buộc các nước lại với nhau. Đồng tiền chung giờ đây đã quăng chính nó vào tâm điểm sân khấu với tư cách là dự án châu Âu quan trọng nhất, từ đó thay đổi bản chất cốt lõi của châu Âu. Châu lục này đã bị chia rẽ bởi những nước sử dụng và không sử dụng đồng euro. Rồi Cameron đặt câu hỏi thẳng thừng, điều gì quan trọng nhất với bà? Thị trường đơn nhất hay đồng tiền đơn nhất? Điều ông thật sự muốn nói qua câu hỏi này là việc châu Âu phải tư duy nghiêm túc về mối quan hệ giữa những nước trong khu vực đồng tiền chung euro và những nước bên ngoài khối này. Luận điểm thứ hai của ông là Merkel phải hiểu một lời hứa trưng cầu ý dân sẽ được đón nhận ra sao tại Anh. Ông cố gây ấn tượng với bà rằng đây không chỉ là vấn đề xoa dịu những nghị viên bài châu Âu ngồi ở hàng ghế sau trong Quốc hội Anh, mà vấn đề này còn nằm ngay giữa trung tâm quan niệm về dân chủ của người Anh. Bằng những ngôn từ này, bài phát biểu của Cameron tỏ ra gần như là cái gật đầu trước Merkel và nước Đức. Không những thế, Cameron vừa tránh đụng vào ổ kiến lửa, vì ban đầu ông định đọc bài diễn văn vào ngày 22 tháng 1. Vốn, trong tất cả các ngày, lại là dịp kỷ niệm 15 năm ký kết Hiệp ước Élysée giữa Pháp và Đức. Để đánh dấu sự kiện này, Quốc hội Pháp và Đức sẽ tổ chức một phiên họp chung tại Berlin, còn nội các hai nước sẽ gặp gỡ nhau một cách tượng trưng quanh bàn tròn. Buổi lễ cấp cao của sự hòa giải quốc gia này cũng là một hình thức ăn mừng sự ra đời của dự án châu Âu. Nếu Cameron đọc bài phát biểu của ông vào đúng ngày đặc biệt này, thì sự sỉ nhục đã không thể nào đúng lúc một cách ý nhị hơn. Dẫu vậy, cũng thật không ngờ khi không một ai ở phố Downing tỏ ra biết về điều này. Và chỉ sau một cơn hoảng sợ vào phút chót, thì mối nguy mới được đẩy lùi. Ai đó tham gia vào quá trình soạn thảo bài diễn văn bình luận rằng bài phát biểu nhằm vào hai đối tượng khán giả khác nhau, công chúng Anh, đặc biệt những ai thuộc đảng bảo thủ, và thủ tướng Đức. Không hề ngẫu nhiên khi Cameron nhắc đến chi tiết này cho Merkel biết trước, và cũng không hề ngẫu nhiên khi chủ đề then chốt của bài diễn văn là năng lực cạnh tranh nằm ở trái tim của dự án châu Âu. Bài phát biểu dự định để làm nguôi phe bài châu Âu trong đảng của ông Cameron, lời hứa về một cuộc trưng cầu dân ý sau cuộc tổng tuyển cử để đổi lấy một thỏa thuận đình chiến từ giờ cho đến lúc đó. Tuy nhiên, trong quan điểm của Merkel, Cameron đang phạm phải hai sai lầm. Đầu tiên, ông đang gánh chịu một rủi ro khổng lồ chỉ vì lợi ích chính trị ngắn hạn tại quê nhà. Một cuộc trưng cầu dân ý không phải vấn đề nhỏ và có thể có những hậu quả không lường được. Merkel sẽ không bao giờ phó mặc bản thân cho những thế lực chính trị không thể kiểm soát như thế. Và thứ hai, thật ngây thơ nếu trông mong rằng lời hứa về một cuộc trưng cầu dân ý có thể làm cuộc khủng hoảng im tiếng. Thật ra nó còn gây phản tác dụng. Cameron đã tung ra con át chủ bài, song vẫn bị ép buộc phải khuất phục. Và nhu cầu có một cuộc tranh luận căn cơ về chủ đề này rõ ràng không thể được thỏa mãn chỉ bằng một thông báo hạn chót giản đơn. Mặt khác, Cameron đã tìm được cách làm tắt tiếng những ai đang kêu gọi trưng cầu dân ý, vì giờ đây họ cảm thấy đã có được những gì họ muốn. Với Merkel, có vài câu hỏi thực tiễn. Bài diễn văn nhắc bà nhớ lại rằng ở Cameron, bà có một người đồng minh trong những vấn đề chính của mình, lời cảnh báo về một châu Âu suy tàn. Cameron chia sẻ quan điểm của bà rằng châu Âu hoặc phải cải thiện sức cạnh tranh của nó, hoặc bị tụt lại phía sau trong cuộc đua toàn cầu. Tuy nhiên, Merkel vẫn phải đưa ra một quyết định thực tế. Bà sẽ đồng hành cùng yêu sách mang quyền lực quay về Vương quốc Anh của Cameron đến bao xa. Bà không có bất cứ ham muốn nào cho việc mở lại những hiệp ước. Nên lời cảnh báo của bà với Cameron là chỉ khi nào những hiệp ước được thương lượng lại thì người ta mới có thể bỏ phiếu cho chúng. Và việc bỏ phiếu có thể có kết quả tồi tệ là điều Merkel chắc chắn. Merkel còn có một nỗi sợ khác. Cameron có thể hiểu sai những tín hiệu của bà và lợi dụng sự không khoan nhượng mà bà đang áp dụng cho những nước đang gặp khủng hoảng, cũng như lòng cảm thông của bà trước đòi hỏi phục hồi quyền lực của ông. Nếu Thủ tướng Anh cứ kiên trì quá mức với những đòi hỏi này, thì cuối cùng có thể bà là người duy nhất đủ khả năng giữ nước Anh lại trong EU. Cameron có thể khai thác việc người Đức muốn giữ Anh ở lại EU bằng mọi giá, vì điều này phù hợp với lợi ích của họ. Song Merkel không thích những mối đe dọa che đậy. Nếu mọi chuyện lên đến mức ấy, bà sẽ quyết định xem liệu cái giá có quá cao không. Và nếu quá ngờ vực, bà sẽ khước từ. Rồi đến mối lo thứ ba, viễn cảnh vẫn luôn được miêu tả ở Berlin bằng cách sử dụng cách nói của người Anh, lối thoát bất ngờ. Nếu hy vọng về một cuộc trưng cầu ý dân tỏ ra quá xa vời, một cuộc nổi loạn của phe ghế sau có thể sẽ nổ ra, vốn sẽ là một kết quả không mong muốn vào kỳ tổng tuyển cử tiếp theo, rồi đến một quốc gia không có khả năng đương đầu với những hệ quả. Đến lúc này, mọi chuyện sẽ trở nên vô phương cứu chữa. Vì thế, giữa hàng loạt những vấn đề khác mà Liên minh châu Âu đối mặt, Merkel rất muốn người đồng cấp Anh của bà hiểu đúng thông điệp. Cameron không nên đánh giá quá cao vị thế của ông, và ông cũng không nên mong đợi bà tỏ ra quá dễ dãi. Chính quyền Đức nhìn thấy một số mâu thuẫn nghiêm trọng trong lý lẽ của Cameron. Việc nói đến thị trường đơn nhất như thể nó là một dạng chén thánh, và cùng lúc đó đòi hỏi được đối xử ngoại lệ, ngoài vòng cương tỏa của những luật lệ và quy định của thị trường này là điều bất khả thi. Mặc dù Merkel ủng hộ nguyên tắc bổ trợ và cảm thấy quá nhiều quyết sách chính trị đã bị chuyển vào tay giới công chức và Ủy ban châu Âu, bà cũng không bao giờ đánh giá quá cao quyền lực của mình cũng như đòi hỏi các hiệp ước phải được thay đổi, trừ khi bà tuyệt đối chắc rằng bà có thể đạt được điều mình muốn. Nên không, sẽ không có một khoản chiết khấu mới nào cho chính phủ Anh, dù dưới hình thức của những thay đổi hiệp ước mang tính biểu tượng. Nếu bị bắt buộc, những hiệp ước chỉ có thể bị thay đổi theo yêu cầu của một hệ thống cơ quan mới của EU, hoặc bởi sự ra đời của một liên hiệp ngân hàng trong khu vực đồng euro. Từ tâm chấn của cuộc khủng hoảng đồng euro, mọi thứ trông hoàn toàn khác với những gì quan sát từ phố Downing. Vì thế nên ở Berlin, người ta luôn dùng giọng điệu cảm thông khi nói về nước Anh và quan điểm lãng mạn của nước này về một thế giới đã thay đổi từ lâu.